Không biết là lần cuối mà bạn thật sự cho mình thời gian để ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn là lúc nào? Và có còn nhớ cảm giác lúc đó ra sao hay không? Có thấy lòng dịu nhẹ đi, vơi bớt nỗi phiền muộn hay không? Thương chào các bạn thính giả. Chào mừng các bạn đến với series Nghệ sĩ chữa lành, nơi chúng ta cùng nhau khám phá sức mạnh chữa lành và chuyển hóa của khía cạnh nghệ sĩ bên trong mỗi người. Mình là Nam Phương, người đồng hành cùng các bạn. Trong tập của tuần trước, Nam Phương có chia sẻ với các bạn về những bài học tâm linh của mình, đặc biệt là qua lời giảng của các thiền sư, cũng như là những thực tập được làm mới liên tục với sức sáng tạo linh hoạt của người nghệ sĩ chữa lành trong mỗi người chúng ta. Trong tuần này, Phương muốn mời các bạn khám phá thêm những phương thức chữa lành thông qua sức mạnh và sức sáng tạo của người nghệ sĩ vĩ đại nhất, mẹ thiên nhiên. Và mình đang tưởng tượng đến cảnh các bạn thính giả vừa nghe podcast này, vừa có một cuộc dạo bộ ngắm trong thiên nhiên. Và theo một cách nào đó, Phương cũng đang được cùng bạn hưởng thụ cảm giác ngọt ngào, dịu êm đó. Tại sao không nhỉ? Các bạn hãy cân nhắc ý tưởng này nhé. Nhưng dù là bạn đang ở đâu, chọn làm gì trong lúc nghe podcast, ngay bây giờ, hãy cùng nhau, chúng ta hãy thở vài hơi thật sâu trước khi bắt đầu một cuộc hành trình sắp tới nhé. Các bạn thính giả thân mến, không biết là mỗi khi có những giây phút thật sự muốn trải lòng mình ra thì các bạn thường đến tâm tình với người bạn thân nào? Đối với bản thân Phương thì nhìn lại mình thấy có một xu hướng trong nhóm những người mà mình có chơi thân, thì đó là các bạn ấy thường mang tính nghệ sĩ cao. Mình nhớ là vào thời đại học chẳng hạn, thì hai người bạn thân của mình, một người là dân thiết kế và là quản trị viên của diễn đàn truyện tranh lớn tại Việt Nam, một người thì làm thiết kế thủ công, làm sổ tay. Các bạn ấy đều rất là khéo tay và mình có chút ghen tị đối với những cái năng khiếu đó. Rồi sau này khi mà mình đi làm thì mình cũng thường kết thân nhất đối với những người mà phụ trách thiết kế đồ họa này, trải nghiệm người dùng này, thiết kế giao diện này, vân vân. Và sau này thì liên tục có những tình bạn nối dài với những người nghệ sĩ khác trong lĩnh vực khác, kể cả dân chuyên hẳn hoặc là dân gọi là amateur giống như mình thôi cũng có. Thì cũng có lúc mình tò mò hỏi tại sao nhỉ? Với những tình bạn như vậy nó nói lên điều gì về mình và về họ? Thì dần dần câu trả lời nó mở ra. Cái thứ nhất thì mình nhìn thấy cái điểm chung mà chúng mình đều có, đó là sự trong sáng. Điều này thì ban đầu mình không biết, nhưng mà dần dần mọi người nói cho mình biết. Ví dụ như 7 năm trước, thầy dạy thiền dặn mình như thế này: thế mạnh của con là sự trong sáng, sau này dù thế nào, con đừng bao giờ để mất đi điều đó. Và 7 năm sau, những ngày này thì mình dặn lòng thế này: thế mạnh của mình là nhìn thấy sự trong sáng nguyên thủy trong tất cả, sau này dù thế nào, mình sẽ không bao giờ để mất đi khả năng này. Câu trả lời thứ hai và lý giải cho những cái mối duyên tình kết nối với những người nghệ sĩ khác của mình, đó là mình nhìn thấy điểm chung về việc là chúng mình đều có tình yêu thương, có ngưỡng mộ ồ à trước sáng tạo vô biên của mẹ thiên nhiên. Chúng mình như những đứa trẻ liên tục tò mò, liên tục khám phá và chơi đùa trong vòng tay của mẹ thiên nhiên. Chúng mình không xem mọi thứ như là dĩ nhiên và sẽ thấy lòng rất đau nếu như nhìn thấy thiên nhiên bị tàn phá. Khi mà nhắc đến đây thì mình nhớ một cái kỷ niệm với chị Linh Trịnh, là người họa sĩ đã vẽ minh họa cho sách Chậm Chậm Mà Sống. Thì mình nhớ rằng là chị Linh gặp mình khi mà có đăng ký khóa học Thân Khỏe Tâm An mà mình mở vào tầm năm 2021 hay là 22 gì đó. Thì chị Linh lúc đấy, để mà trước khi mà đến với khóa học thì cũng đến Đà Lạt để nghỉ ngơi, vui chơi một thời gian, và cũng tìm hiểu xem là cái người giáo viên dạy mình như thế nào, Sau đấy thì tụi mình đã trở thành những người bạn thân thiết với nhau. Và tụi mình có lần còn kiểu dắt nhau ra công viên rồi cùng trèo cây, đu đưa, nhảy múa gì đấy quanh gốc cây. Và hứng chí thế nào thì chị Linh làm rơi luôn cả cái chùm chìa khóa vào nhà. Và sau đấy thì đến khi mà tụi mình chơi đã rồi thì tìm chìa khóa không thấy, phải lùng hết cả cái bãi cỏ đấy. Rồi cuối cùng thì tụi mình đều bỏ cuộc và quyết định là sáng sớm ngày mai quay trở lại lấy sau. Và trong buổi chiều hôm đấy thì chị Linh phải trèo cửa để mà vào nhà. Và may quá, may là làm sao là căn nhà đấy nó hơi thấp, cho nên là có thể trèo vào và đồng thời là có thể mở cửa từ trong ra. Thì cũng buồn cười là như thế đó. Thì sau này khi mà tụi mình tiếp tục kết nối với nhau và trở thành những người bạn thân thiết, thì chị Linh đã trao tặng cho mình những hình minh họa trong sách tràn ngập cảm hứng thiên nhiên và rất là đúng với tinh thần của mình. Thì mình thấy là như thế này nữa, một cái điểm chung khác đó là những cái người nghệ sĩ hay có tính cách nghệ sĩ thường có khả năng chữa lành thông qua những cái tác phẩm của mình. Thông qua cho dù đó là bức vẽ hay bản nhạc, nó là bài thơ hay là một món đồ gốm đi chăng nữa, thì nó đều mang đến một cái sự đồng cảm, thấm thía, xoa dịu bao tâm hồn của những người mà thưởng thức nó, sử dụng nó. Và cũng như vậy, cái người mẹ lớn mà sinh ra tất cả các nghệ sĩ trên đời này, mẹ thiên nhiên, thì càng có sức mạnh chữa lành vô cùng lớn lao. Mình hoàn toàn tin tưởng. Mình thấy rằng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật là tiếng ca cất lên từ nguồn sữa ngọt ngào của mẹ thiên nhiên. Khi mà người nghệ sĩ cũng đã được chữa lành, được ôm ấp, được truyền cảm hứng vô hạn, thì họ sẽ viết nên, làm nên những tác phẩm của mình. Mình thì mình thích thơ nhất, và mình để ý rằng trong thơ thường có rất nhiều hình ảnh của thiên nhiên, nhất là những bài thơ thiền. Và trong hành trình chữa lành của hầu hết tất cả mọi người, việc tìm đến các nhà trị liệu, các cơ sở khám chữa đôi khi là xa xỉ. Nhưng việc tìm đến với mẹ thiên nhiên để xoa dịu niềm đau thì gần như là bản năng của tất cả chúng ta. Bởi vì không cần thông qua một ngôn từ hay lý thuyết nào cả, rất nhiều nỗi khổ đã được làm vơi khi chúng ta quay trở về với người mẹ lớn. Khi mà nghĩ về cái hành trình chữa lành của mình, thì mình nhớ bước đầu tiên mình luôn là tìm đến một nơi gần thiên nhiên. Ví dụ như từ cách đây 7 năm, trước khi mà mình đến với nghề health coach, mình cần phải chữa lành nỗi đau mất bố, và mình đã chuyển đến Đà Lạt để được sống hòa vào thiên nhiên. Mình đã từng mường tượng mình sống ở một căn nhà gỗ với những bộ đồ gốm xinh đẹp, vân vân. Những hình ảnh như vậy thì nó hiện lên rất là sống động trong mình. Và bây giờ thì mình đã hiện thực hóa được cái mong muốn đó rồi. Và thi thoảng có những hình ảnh cũng tiếp tục hiện lên với mình, như là mình thấy mình cũng là sống trong một căn nhà gỗ, nhưng mà trên một đỉnh núi tuyết, tự chè củi, tự đun bếp lửa, rồi là pha cho mình một ly sữa bò núi, và thiền định và viết lách trong cái sự tịch mịch của vùng tuyết sơn. Mình không biết khi nào thì điều này trở thành hiện thực, nhưng biết đâu khi mà mình gieo trồng cái ấn tượng đấy ở trong tâm đủ lâu thì dần dần nó cũng biểu hiện nên. Và điểm kết thúc cũng có vẻ sẽ như thế các bạn ạ. Thi thoảng thì mình chiêm nghiệm về cái chết, điểm cuối, hay là điểm chuyển giao qua hình hài mới, qua một sự sống mới, thì mình nghĩ rằng mình sẽ muốn trao tặng cái điều gì khi mà mình trút bỏ cái hình hài cũ của mình đi. Thì lúc đấy mình mong muốn là cho cốt của mình được thả về với thiên nhiên, được trôi trong đại dương cho cá ăn, hay là bón dưới gốc cây cho hoa nở lên thêm trên mặt đất. Thì nói đến đây thì mình nhận ra một điều nữa như thế này mà mình rất là muốn chia sẻ với các bạn. Đó là trên cái hành trình chữa lành của chúng mình, không nhất thiết nó phải đau thương, đúng không? Nếu như là mình chỉ chăm chăm vào việc giải phẫu nội tâm của mình, hay là phân tích những cái nguyên nhân từ trong quá khứ, những cái nỗi đau liên thế hệ, thì có thể nó rất là nặng nề. Thì song song nó cần có những nhịp nghỉ. Và trong những cái nhịp nghỉ, tạm buông đi cái nhu cầu là phải sửa chữa bản thân mình, hay là phải thấu hiểu ngay lập tức những cái vết thương lòng của mình, thì đơn giản là mình cần phải nuôi dưỡng và để cho mẹ thiên nhiên ôm ấp mình như một em thơ vô tư, vô lo nằm trong lòng mẹ vậy. Những cái lúc mà mình ốm yếu, mệt mỏi quá, dù đó là mình cảm nhận trên thân hay trên tâm của mình, nếu như mà mình có những cái ốm yếu mệt mỏi mang tính mãn tính, dù là thân hay tâm, chúng ta chỉ có thể đơn giản hiểu rằng chúng ta đang bị đứt kết nối đối với những điều tự nhiên, đối với những điều quan trọng trong bản thể của con người, với nguồn năng lượng lớn hơn. Vì vậy, đôi khi chữa lành đơn giản là chúng ta cần tái kết nối. Vậy thì nếu như các bạn cũng cảm thấy rằng trong hành trình chữa lành của mình, thực sự mình đang rất là cần tái kết nối lại với mẹ thiên nhiên, thì phần sau đây thì Phương sẽ chia sẻ với các bạn 5 cách nạp dưỡng chất từ mẹ thiên nhiên nhé. Cách thứ nhất, chạm vào đất mẹ. Bạn có biết rằng dưới bàn chân bạn là một trong những liều thuốc hiệu quả nhất trên đời hay không? Đây có lẽ là phương thức mà Phương đã nói đến nhiều nhất, đồng thời là tổ chức thực hành nhiều nhất cho các bạn học viên, người tham gia nghỉ dưỡng. Chạm đất, tức là mình đi chân đất và chạm lên đất mẹ. Đây là cách mà chúng ta kết nối lại với nguồn năng lượng tự nhiên vốn bị quên lãng. Đặc biệt là trong đời sống xã hội hiện đại, chúng ta thường đi những đôi giày cao su cách điện, sống trong những tòa nhà cao tầng, hay đi trên đường bê tông mà đã bị cách điện. Thì khi mà chúng ta đặt đôi chân trần của mình lên đất, thì chúng ta sẽ hấp thu lại cái nguồn năng lượng ở trên mặt đất. Và nó tự nhiên như là một miếng bọt biển, như một đứa trẻ đói khát đã lâu được tiếp xúc lại với bầu sữa mẹ vậy. Thì cái nguồn năng lượng mà đi từ đất mẹ thông qua da vào trong chúng ta là nguồn năng lượng cấp độ nguyên tử đến từng những cái ion luôn các bạn. Và khoa học bây giờ đã chứng minh được cái hiệu quả của phương pháp này, đã loại bỏ được những chứng viêm nhiễm, đau đớn, căng thẳng và mệt mỏi. Chỉ cần đâu đấy 20-30 phút mỗi ngày thôi cũng được. Và phương pháp này thì không mới, nó vốn là những cái phương pháp từ thời nguyên thủy, tổ tiên của chúng ta vẫn chạm đất như thế. Nhưng khi mà nó được tái khám phá thì nó đã trở thành một bước đột phá trong lĩnh vực sức khỏe và chữa lành cho tất cả mọi người, đặc biệt là ở phương Tây. Chạm đất thì như mình nói, nó đơn giản là chúng ta có thể đi bộ trên mặt đất với đôi chân trần này, hay ngồi ngoài trời thôi cũng được. Nếu như mệt mỏi quá thì có thể kê ghế và chạm chân xuống đất là được. Chạm tay cũng được, chạm cả người cũng được. Và các bạn có thể thử và chứng kiến cái hiệu quả chữa lành đối với việc thuyên giảm những cái triệu chứng của mình. Thì chạm đất thông thường sẽ giúp cho chúng ta thấy ngủ ngon hơn này, cơ thể khỏe khoắn hơn và xinh đẹp hơn. Chúng ta sẽ bớt phải trải qua những cái cơn đau và căng thẳng hơn. Đặc biệt là những ai mà có bệnh mãn tính thì Phương nghĩ rằng là sẽ cảm nhận được một cách rõ ràng hơn. Và nó có tác dụng với mọi lứa tuổi, từ trẻ em tới người già. Chạm đất là tái hợp giữa chúng ta và mẹ thiên nhiên trong một tiếp xúc mang tính nuôi dưỡng nhất, chữa lành tự nhiên nhất. Thì theo lời bác sĩ Deepak Chopra, là bác sĩ rất là nổi tiếng ở phương Tây về chữa trị theo phương pháp tự nhiên, thì bác sĩ nói rằng khi tôi chạm đất, tôi đang thiết lập lại toàn bộ đồng hồ sinh học của mình để hài hòa với nhịp điệu của vũ trụ. Và đó là cơ sở cho việc chữa lành. Và Phương cũng được chứng kiến rất là nhiều những cái câu chuyện liên quan đến chạm đất từ học viên. Và mình nhớ là mình cũng đã kể đâu đấy ở trong kỳ podcast nào đấy thì phải. Thì khi mà mình đi Hồng Kông tham gia một khóa tu tại Viện Phật học ứng dụng châu Á, thì có một sư cô cũng có tâm sự với mình rằng khi mà cô cảm thấy bế tắc và khó khăn nhất thì cô cũng thường để cho toàn bộ thân thể được thả lỏng trên đất mẹ, trên nền cỏ hay bất cứ đâu giữa thiên nhiên. Thì chạm đất nó tuyệt vời như vậy các bạn ạ, bởi vì nó không chỉ đơn giản là chúng ta chỉ chạm thôi, mà thông qua cái chạm đấy chúng ta có thể tiếp nối những cái thực tập khác. Đôi khi thì Phương sẽ tập khí công, đôi khi là mình kết hợp với tắm nắng, ôm cây hay là thiền buông thư trên mặt đất. Thì sau đây mình sẽ đọc lại một bài thơ mà mình viết về lúc mà mình nằm thiền buông thư ở trên đất mẹ. Bài thơ mang tên là Để Sau. Chậm chậm mà sống chẳng cần mau, tuy còn ước vọng muốn làm giàu. Ngày về với mẹ buông thân xuống, thôi nằm nghỉ đã, việc để sau. Nước mắt cứ chảy chẳng cần lau, áo quần nhăn nhúm cứ để nhàu. Nỗi buồn rớt xuống thấm đất mẹ, tâm liền rỗng lặng vắng thương đau. Cách thứ hai, ở gần nguồn nước lớn. Các bạn ơi, lúc mà các bạn mệt mỏi sau một ngày làm việc và đi về nhà thì thường các bạn làm gì? Một trong những cái cách mà Phương đoán là khá là phổ biến với tất cả mọi người đó là mình đi tắm. Mình có thể ngâm trong bồn hay là ngâm nga, thưởng thức mà những dòng nước mát chảy xuống ở dưới một cái vòi sen, đúng không? Mình nhớ có một nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng từng nói với mình rằng một trong những cái thời khắc mà thư giãn nhất, mà thả lỏng nhất, buông xả nhất đó là trong nhà vệ sinh, trong nhà tắm. Nhưng mà chỉ mới một chút nước thôi như vậy đã giúp cho chúng ta thư giãn rồi. Vậy thì hiệu quả sẽ như thế nào nếu như chúng ta được tắm mình trong một cái nguồn nước lớn hơn nữa, dồi dào hơn nữa? Đôi khi chưa cần phải tắm mà nhúng mình vào đâu, mà chỉ cần ở gần thôi các bạn. Ở gần thôi đã có cái hiệu quả chữa lành rồi. Thì một bậc thầy khí công mà mình thường tập theo đó là thầy Lee Holden, người Mỹ. Thì thầy có nói một câu như thế này: khi ở gần nguồn nước lớn, ta đang tắm gội cho nguồn năng lượng bên trong ta. Nó làm sạch và thanh tẩy năng lượng của ta. Đó, thì các bạn không biết là có giống Phương không? Thời sinh viên, mình nhớ lúc đấy mình học ở Hà Nội, thì những cái lúc mà mình có chuyện hơi buồn, hơi mệt, hay là chán nản, thất tình chẳng hạn, tóm lại là có những cái khó khăn về cảm xúc, thì mình sẽ ra bờ hồ, ngồi và nhìn những cái đợt sóng lan ở trên bờ hồ. Đến khi mà mình cảm thấy nguôi ngoai rồi thì mình về, và như thế là chưa có chuyện gì xảy ra. Đối với mình thì bờ hồ nó là một cái phương thức rất là hiệu quả, dù mình không cần phải tắm. Và bây giờ khi mà mình đang sống ở Đà Lạt thì mình cũng cảm nhận là cái nhu cầu mình muốn được ở gần nước rất nhiều. Mình cùng với chị bạn thân của mình đi dạo quanh bờ hồ 3 buổi một tuần. Và tụi mình sau đấy có thể ăn sáng cùng với nhau, chia sẻ thêm những cái câu chuyện đang dang dở. Đó đều là một cái khởi đầu mới rất là tuyệt vời cho cả hai chúng mình. Và mặc dù mình thích ở gần núi hơn là gần biển, nhưng mà cũng có nhiều lúc mình nhận thấy trong những cái chuyến chữa lành của mình thì mình cần phải nhờ đến sức mạnh của biển cả. Mình nhớ một Tết năm ngoái, thay vì là đón Tết tại nhà thì mình đã đi biển một mình, tắm nắng, đắp cát và nghe tiếng sóng vỗ. Và không biết là nó có trùng hợp hay không, nhưng mà pháp danh của mình là Tâm Hải Từ. Hải là biển và từ là lòng từ bi. Thì mình rất là thích cái pháp danh này của mình, bởi vì nó hướng mình, nhắc nhở mình đến một cái phiên bản cao nhất, vĩ đại nhất của mình. Đó là một người có lòng từ bi rộng lớn như biển cả. Thì đấy là một trong những cái cách mà mình không nhất thiết mình phải nhúng nước, nhưng mà mình đã cảm thấy có hiệu quả chữa lành, nâng đỡ và động viên đi lên rồi. Các bạn có nhớ hay là biết đến hình ảnh của phế quản trong lồng ngực của mình không? Nếu không thì có thể search Google và ngay bây giờ các bạn sẽ được nhìn thấy một cái cây lộn ngược ở bên trong mình. Đó là một cái hình ảnh tuyệt đẹp và nó luôn nhắc nhở cho Phương về cái sự kết nối, kết ràng vô cùng chặt chẽ giữa mình và cây. Mỗi hơi thở vào, mình hít vào oxy và thở ra CO2. Và với cây thì ngược lại, mỗi hơi thở vào, hít vào CO2 và thở ra oxy. Như vậy thì mỗi hơi thở sự sống của chúng ta, thì chúng ta và cây đều phối hợp nhịp nhàng với nhau. Chúng ta và cây đều có trong nhau, nhờ nhau mà sống. Đó chẳng phải là một món quà vô cùng quý báu của mẹ thiên nhiên ban cho chúng ta hay sao? Dù vậy thì món quà nào mà quý đến đâu, nhưng mà nếu như chúng ta coi nó là hiển nhiên, hay là không ý thức được, không cảm nhận được, thì cũng gần như là không có hiệu quả chữa lành. Bởi vì hơi thở là một điều gì đó nó quá tự nhiên, tự động, cho nên nhiều người trong chúng ta không biết được là mình stress như thế nào và thở nông ra sao. Và cũng không biết là chỉ cần điều hòa hơi thở một chút, thở sâu để đưa hơi thở xuống vùng bụng, chỉ sau 10 hơi thở như thế đã chuyển từ trạng thái stress, chiến và biến sang trạng thái thư giãn và nghỉ ngơi rồi. Và các bạn ạ, giống như bất cứ một điều gì khác trên đời, thì thường khi mất đi rồi chúng ta mới biết nó quý như thế nào. Dù vậy thì có những thứ chúng ta vẫn có thể lấy lại được, hồi phục được. Nhưng hơi thở thì khác. Khi mà hơi thở đã hóa thành không, đã mất đi rồi, thì sự sống đâu có còn đâu, đúng không? Vì vậy khi mà mình còn sống thì chúng mình cần phải nhắc nhở nhau là mang ý thức nhiều hơn vào trong từng hơi thở khi còn có thể. Đối với Phương thì Phương thường thực tập ôm cây và thở cùng cây, xin cây cho mình thêm chút năng lượng. Đôi lúc thì mình còn khẽ khàng tâm tình, chia sẻ những gì thầm kín nhất. Và ở cái gốc cây thông cổ thụ ở gần nhà mình, có những cái hàng đinh nó đóng vào trong thông từ lúc nào, từ trước khi mà mình mua đất ở đây. Và mỗi lần mà mình nhìn vào những cái hàng đinh ở trên cây thông, mình có chút xót xa. Và mình cũng nhắc nhở bản thân mình rằng mỗi sinh vật thì đều có những cái nỗi khổ niềm đau của nó thôi. Nhưng mà mình vẫn còn có nhiều đặc ân hơn cái cây, bởi vì cây thì bị động quá, ai làm gì thì đành phải chịu. Nhưng với mình thì mình luôn có thể huy động tất cả những cái khía cạnh sáng tạo, kiên trì, nhẫn nại của mình để mà mình có thể vươn mình đi lên và đi đến những cái nơi mà thích hợp hơn. Nói đến đây thì Phương chợt nhớ đến một cái kỷ niệm rất là đáng nhớ kỳ retreat hay là mùa đông năm ngoái. Đó là có một người tham gia thì là một người chị đã mất bố, và chị nghe tin mất bố trong cái thời gian mà chị đang ở retreat. Ngay khi đó thì chị rất là sốc và đã chạy tới để ôm mình, khóc nức nở. Thì mình đã dìu chị đến dưới những cái gốc cây. Và bên dưới những gốc cây thì chúng mình tâm tình và chia sẻ với nhau những cái kỷ niệm về bố. Và một lúc sau khi mà ngưng bớt khóc rồi, thì chị có kể với mình rằng là mỗi khi mà bố đang trong cơn bạo bệnh, thì nếu như chị hát thiền ca cho bố nghe thì bố sẽ vơi bớt rất là nhiều niềm đau và ngưng không còn la hét nữa. Đến sáng hôm sau, khi mà chị đã bình tâm và tạm biệt mọi người trước khi ra về, thì chị đã hát cho mọi người nghe bài thiền ca mà chị đã thường hát cho bố. Đó là bài Quay về nương tựa. Nó cũng có cái hình ảnh của hơi thở ở đây. Vậy thì bây giờ mình sẽ hát cho các bạn nghe nhé. Nếu như bạn nào cũng biết bài này thì có thể hát cùng mình. Quay về nương tựa, hãy đào tự thân, chánh niệm là bùn soi sáng xa gần. Hơi thở là pháp bảo hộ thân tâm, năm uẩn là tăng phối hợp tinh cần. Thở vào thở ra là hoa tươi mát, là núi vững vàng, nước tình lặng chiếu, không gian thanh thang. Cách 4. Ngắm bình minh hoặc hoàng hôn. Các bạn ạ, có những điều trong cuộc sống nếu như nó cứ diễn ra hàng ngày đều đặn thì đôi khi chúng ta cũng không thể quý và dễ bị bỏ lỡ. Không biết là lần cuối mà bạn thật sự cho mình thời gian để ngắm bình minh, ngắm hoàng hôn là lúc nào? Và có còn nhớ cảm giác lúc đó ra sao hay không? Có thấy lòng dịu nhẹ đi, vơi bớt nỗi phiền muộn hay không? Mình nhớ là đây là một cái thực tập mà mình có thể tận hưởng ở khắp mọi nơi. Ví dụ như lần gần nhất khi mà mình di chuyển trong Sài Gòn, ngồi đằng sau xe của một anh Grab và giữa dòng xe cộ rất là tấp nập, thì lúc đấy có một lúc mà hoàng hôn hiện ra. Và dù là ánh nắng có bị đứt quãng khi đi qua liên tiếp những tòa nhà đổ bóng, thì mình vẫn thấy cái sự ẩn hiện của ánh nắng lúc đó nó tuyệt vời làm sao. Và một kỷ niệm nữa, đó là trong một cái kỳ đi biển gần đây, trong một cái hội nghị của mạng lưới Sandbox, thì tụi mình có những cái thời khóa mà đáng lẽ là cần phải kéo dài thêm nữa, nhưng mà mọi người thấy mọi người nôn nao quá, không muốn ngồi lâu. Thế là cái người dẫn chương trình họ mới nói rằng là thôi được rồi, cho mọi người 15 phút rồi quay lại nhé. Nhưng mà khi mà mọi người đi ra ngoài biển và nhìn thấy cảnh hoàng hôn thì không có ai muốn trở lại nữa. Và ban tổ chức cũng vì thế mà cũng phải lỏng ra và không có gọi mọi người luôn, để cho mọi người ngắm hoàng hôn. Thì khi mà mọi người lặng đi trước cái cảnh hoàng hôn ở trên biển rất là rực rỡ, sống động như vậy, thì đến khi mà mặt trời lặn hẳn thì đột nhiên có tiếng vỗ tay. Mọi người đều vỗ tay trước cảnh mặt trời vừa kết thúc cái show trình diễn tuyệt đỉnh hàng ngày của mình. Mình thấy nó thú vị làm sao. Thông thường thì người ta vỗ tay cho nghệ sĩ đúng không? Nhưng mà có bao giờ chúng mình vỗ tay trước nghệ sĩ vĩ đại nhất là mẹ thiên nhiên không? Hay là mình đắm chìm hoàn toàn trong đấy? Sao cũng được, nhưng mà quan trọng là mình thật sự tận hưởng nó đúng không nào? Mình cũng có một cái người bạn khác, là một tác giả sách, một người rất là thích viết thơ. Thì bạn ấy có một cái nghi thức cho cảnh hoàng hôn mỗi ngày. Đó là dù bận rộn thế nào, dù đang phiền muộn hay là khó khăn mệt mỏi ra sao, thì bạn ấy sẽ không bao giờ bỏ lỡ hoàng hôn buổi chiều. Và đôi khi thì nếu như là bạn ấy với mình có trò chuyện qua Zoom, thì bạn ấy cũng sẽ cho mình xem cảnh hoàng hôn buổi chiều. Và đến buổi sáng thì người thầy mà hướng dẫn nhóm thiền của mình thi thoảng cũng sẽ mời đại chúng cùng ngắm cảnh bình minh buổi sáng. Mình thấy cái kết nối giữa người và người có thể làm dịu đi, làm sâu thêm theo một cách đơn giản như vậy với cầu nối của mẹ thiên nhiên. Đối với những cái khía cạnh về thực tập tâm linh hay là thiền, thì hai thời điểm vàng là bình minh và hoàng hôn cũng thường rất là được chú trọng. Bởi vì khi đó năng lượng âm dương cân bằng nhất. Bởi vì cái sự chuyển đổi giữa sáng và tối, giữa đêm và ngày, giữa hoạt động và nghỉ ngơi nó được diễn ra. Và vì vậy nó có cái sức khơi gợi và đánh thức những cái nguồn năng lượng tâm linh ở bên trong mỗi người. Chúng ta có thêm cái khoảng thời gian để tạm dừng, để chuyển giao, để chiêm nghiệm và thật sự cảm nhận cái kết nối đối với đại thể. Ở trong yoga thì có chuỗi chào mặt trời. Và cái người giáo viên yoga bên Ấn của mình thì cô còn làm luận án tiến sĩ về cái chuỗi chào mặt trời đó và những cái tác động của nó, không chỉ lên thân thể mà còn trên cái khía cạnh tâm linh nữa. Và mình nhớ là trong cái thời điểm mà mình được đào tạo huấn luyện viên yoga, thì mỗi buổi chiều thì chúng mình đều được yêu cầu là phải ra bờ sông Hằng để thực hiện nghi thức gọi là nghi thức sông Hằng ạ, Ganga Aarti. Ban đầu mình không thích đâu, nhưng khi mà mình phát hiện ra là đây chính là cái thời điểm mà hoàng hôn diễn ra và cả một cái bờ sông trở nên lấp lánh, tráng lệ như thế nào, thì mình thấy là mình mỗi buổi chiều mình đều ba chân bốn cẳng phải chạy ra để mà có đủ cái chỗ ngồi cho mình để ngắm hoàng hôn. Và mình nhớ đây cũng là một cái khoảnh khắc then chốt mà mình viết ở trong cái cuốn Chậm Chậm Mà Sống. Hy vọng là có bạn thính giả nào cũng đọc sách thì cũng có dịp để nhìn cả những cái hình vẽ mà chị Linh Trịnh vẽ lại trong cái cảnh hoàng hôn đó. Cách 5. Ngắm trời đêm, nơi có mặt trăng và những vì sao lấp lánh. Nếu như ban ngày và sự chuyển giao giữa ngày và đêm thì chúng ta có thể ngắm mặt trời, thì vào ban đêm thì chúng ta có thể ngắm sao, ngắm trăng, phải không nào? Đó là cái nghi thức của mình trong nhiều năm. Không phải là giai đoạn nào cũng vậy, nhưng mà có những giai đoạn mà mình ngắm trăng nhiều đến mức mình nhìn một cái ở trên trời là mình có thể biết được bây giờ là ngày âm nào trong âm lịch các bạn. Và trong những cái giai đoạn khó khăn cảm xúc hay là áp lực tinh thần, mà nếu như lúc đấy hoàn toàn rất là khó để mà sẻ chia với con người, thì mình vẫn thường tìm đến trăng như một người bạn tri kỷ, vô ngôn nhưng lại là nguồn an ủi lớn nhất của mình. Khi nhìn vào trăng và những vì sao thì mình thấy những cái vấn đề to to nó trở nên bé lại. Và khi mà mình nhìn ánh sáng của bầu trời đêm thì mình thấy rằng đó là quá khứ của trăng và sao rồi. Bởi vì phải mất bao nhiêu triệu năm ánh sáng thì mới đến được với trái đất. Thì khi mà mình đến được với mắt mình thì những thứ ánh sáng đó là ánh sáng của quá khứ. Và mình chấp nhận là cái thực tại của mình nó có thể nó không hoàn toàn như là mình nghĩ. Nó giống như là một cái ký ức ở bên trong tâm vậy. Khi mà nó hiện lên ở trong tâm mình thì thật ra nó đã thuộc về quá khứ rồi. Nó hoàn toàn không phải là giây phút hiện tại nữa. Thì cái khoảnh khắc ngắm trăng mình có rất là nhiều chiêm nghiệm. Nó vừa là sống trong hiện tại, vừa là nhìn vào hình ảnh của quá khứ. Và bởi vì thấy vấn đề bé lại cho nên mình thấy lạc quan hơn với tương lai. Thơ của mình sáng tác dạo gần đây và đặc biệt là năm ngoái, khi mà cái khía cạnh nghệ sĩ được đánh thức rất là nhiều cho mình thì có rất là nhiều hình ảnh của mặt trăng. Thậm chí khi một người bạn thân hỏi mình là khi lựa chọn bạn đời thì có hình ảnh hay từ ngữ nào cô đọng nhất có thể mô tả cái tính chất mối quan hệ mà mình mong chờ hay không, thì mình đã nói là mình sẽ mong muốn sẽ có cái mối quan hệ giống như mối quan hệ của mình với trăng. Không cần nói gì cả, chỉ cần ở bên nhau dịu dàng là đủ. Bây giờ thì mình sẽ đọc cho các bạn nghe bài thơ Hòa ca ánh trăng. Giữa trời thu xa xăm, cô gái nhỏ vội vã đến hẹn với trăng rằm, mặc màn đêm buốt giá, gặp gỡ suốt nghìn năm. Ôi ánh trăng đầu núi, giữa thiên hà xa xôi, xin được đầy một túi, cùng về dưới lưng đồi thăm nhà nhỏ của tôi. Dưới trời đêm mờ sương, sao nghe lòng dịu mát, bởi cỏ cây ven đường hay bởi trăng bát ngát tỏa chiếu khắp mười phương. Các bạn thân mến, 5 cách thức để nạp dưỡng chất và kết nối với mẹ thiên nhiên mà Phương vừa liệt kê là 5 cái cách thức mang tính gợi ý. Dĩ nhiên là các bạn có thể có những cách thức khác theo hoàn cảnh, sự sáng tạo và thiên hướng cá tính của mình. Ví dụ như các bạn có thể chọn gần rừng thay vì gần biển, tắm nắng thay vì chạm đất, chơi với động vật thay vì ôm cây, làm vườn và kết nối với cây rau, bông hoa, thay vì là phải ôm một cái cây thông cổ thụ không biết tìm đâu ra trong lòng thành phố chẳng hạn. Đôi khi thì đơn giản là để cho hệ thần kinh của mình được dịu lại một chút khi nghe tiếng nhạc mưa, ngắm chiếc lá rụng, hay đi lang thang nhặt lá đéo bơ trong công viên. Hãy huy động những người nghệ sĩ trong bạn để làm mới thực tập của mình liên tục nhé. Hay hơn cả là Phương thấy rằng nếu như chúng ta kết nối được với thiên nhiên ngay trong mình, với đại thể, với vũ trụ ngay trong chính mình thì là điều tuyệt vời nhất. Thì Phương có làm những cái series như là đất ở trong mình, nước ở trong mình, lửa, khí ở trong mình, thì các bạn có thể search những cái từ khóa đó trên kênh Chậm Chậm Mà Sống, thì sẽ ra những bài dẫn thiền, bài hướng dẫn thực tập mà các bạn có thể tham khảo nhé. Và ở trong mô tả của podcast thì Phương để những cái link đó kèm theo một album mà yêu thích của Phương mang tên là Children of the Earth, dịch ra tiếng Việt là những người con của trái đất, được viết cho các em thiếu nhi, nhưng Phương thấy là Phương rất rất là thích nghe. Nó dành cho cả thiếu nhi lẫn những em bé ở bên trong mỗi chúng ta. Các nghệ sĩ chữa lành thương mến, các bạn có tận hưởng chuyến hành trình vừa rồi mà chúng ta đã đi cùng nhau hay không? Trong 5 cách thức vừa giới thiệu, bạn thấy cơ thể của bạn hay con tim của bạn đang mong mỏi được kết nối lại với mẹ thiên nhiên thông qua cách thức nào nhất? Xin hãy dành vài phút chia sẻ về hành trình của chính bạn qua bình luận nhé. Hoặc nếu cảm nhận được giá trị nào đó thông qua podcast này cho hành trình của bạn, thì bạn hãy nhấn nút đánh giá và viết vài dòng review cho podcast trên nền tảng mà bạn đang nghe nha. Phương tin rằng mỗi thính giả đều có nghệ sĩ trong mình và đang được đánh thức lại hay nuôi dưỡng nhiều thêm mỗi ngày. Để làm gì? Để trao cho chính mình không chỉ những tác động mang tính trị liệu mà còn là một vui sống, cảm hứng rạo rực, trí tò mò náo nức như bé thơ vậy. Với một người liên tục làm mới, liên tục hiện diện sống động và hân hoan như thế, thì dù ở đâu, trong độ tuổi nào, tự thân, chúng ta đã là món quà quý cho cuộc đời này rồi. Khi chuẩn bị chút xuống những hơi thở cuối cùng của kiếp nhân sinh này, nhìn lại cả một hành trình đã đi, một người như vậy có thể tự hào về những chiếc hạt họ đã gieo qua từng bước đi. Như nhà thơ Rumi đã viết, đời chỉ ngắn như nửa hơi thở nhẹ, nên xin đừng gieo xuống gì ngoài tình thương. Cảm ơn bạn đã nhận để Phương được gieo. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ năm tuần sau, để đất tâm của mỗi người chúng ta lại được nhận thêm một chiếc hạt đẹp khác. Chúc các bạn có ngày thật vui và đêm thật yên.